Năm dấu thánh phần thứ 5.
Trong lịch sử các thánh, sự kiện có mùi thơm thì không gì mới mẻ. Tài thánh Đa Minh phát ra mùi thơm khi dân chúng hôn tay ngài, và thánh Helena phát ra mùi thơm khi ngài rước lễ. Một số thân thể các thánh phát ra mùi thơm sau khi chết, như trường hợp của thánh Colita, thánh Joseph Cupolino và thánh Martin de Porres. Bất cứ ai trong tình trạng mắc tội trọng, thánh Philip Roma đều ngửi thấy mùi hôi thối khi ngài đến gần, mặc dù thân thể người đó rất sạch sẽ. Trong trường hợp của cha Pio, mùi thơm nói lên sự hiện diện an ủi của cha, đó là để khuyến khích, chú ý đến điều nguy hiểm, hay lập tức, hay nhớ đến sự hiện diện, sự khuyên bảo và sự hướng dẫn của cha. Nhiều người nhận ra mùi thơm đó một cách riêng biệt, không phải ai ai cũng nhận thấy cùng một lúc. Các tu sĩ ở tu viện Đức Mẹ Ban Ơn lắng nghe các người khách bàn tán sôi nổi về mùi thơm này. Một linh mục nói với hai thầy:
có nhiều người cho rằng nó giống mùi axit carbolic. Có người còn cho rằng nó giống mùi nhang hay mùi thuốc lá nữa chứ.
Một thầy phản đối:
không, điều đó vô lý. Cha ấy đâu có dùng thuốc khử mùi thôi.
Hai người kia gật đầu đồng ý.
Tôi nghe có người nói, nó tùy thuộc tình trạng linh hồn của người gặp ngài. Họ nói những người trong tình trạng ơn sủng thì ngửi thấy mùi ngọt ngào, trong khi người mắc tội trọng thì chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Nhưng tôi nghĩ đến một điều đang được người ta công nhận rằng, những người không có đức tin, mắc tội trọng, được ngửi thấy mùi ngọt ngào này lần đầu tiên khi gặp ngài, và điều này ảnh hưởng đến sự trở lại của họ.
Bà Razia Formicelli, mẹ đỡ đầu của Chavio, nói với một thầy rằng:
tôi cũng cảm nghiệm được điều đó. Khi tôi đang ở trên núi hái dâu và đang đi dạch lùi, bỗng dưng tôi ngửi thấy mùi thơm của cha Pio. Tôi ngẩng đầu lên, quay người lại và thấy ngay cả sau là một vách núi thật dốc. Chỉ cần thêm một bước nữa thôi là tôi lọt xuống đó ngay.
Sau này khi bà đến San Giovanni Rotondo để cảm ơn cha Pio đã cứu mạng bà, cha đã xua tay và nói:
đó là để bà nhớ đừng bước giật lùi như con nít.
Một người viết tiểu sử của cha Pio là Giancarlo Firiali viết cuốn Tôi đã gặp cha Pio, và đã kể lại lúc ông đến gặp cha vì tò mò. Ông viết:
tôi đang đứng ở trước nhà thờ với đứa con trai. Đó là lần đầu tiên trông thấy ngài với đám đông vây quanh. Tôi đứng xa chỗ ấy lắm và mùi thơm nhẹ nhẹ xông vào mũi. Ngay lúc đó, đứa con trai hỏi tôi, đó là mùi gì vậy?
Bà Joseph Pini Marchilli ở Polona có ghi nhận một phép lạ. Bà nói:
trước khi cánh tay tê liệt của tôi được bình phục, ngay từ đầu, tôi đã ngửi thấy mùi thơm của cha Pio. Từ lúc đó trở đi, tôi bắt đầu cảm thấy cánh tay như sống lại, mặc dù vài bác sĩ cho rằng tôi không thể nào sử dụng cánh tay đó được nữa.
Ngài Domenico Tonola ở Zurich, thi sĩ viết cho tu viện San Gio Rotondo và kể với các thầy:
một sáng kia, tôi thức giấc và ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của hoa tím, hoa huệ tây và hoa hồng. Tôi nhận ra mùi thơm đó có liên hệ đến cha Pio và tự hỏi không biết điều đó có ý nghĩa gì. Và tôi chợt hiểu khi người phát thư trao cho tôi lá thư của người em tôi, mà đã 32 năm tôi không gặp chú ấy và tưởng đã chết. Tôi từng xin cha Pio cho tôi được biết bất cứ tin tức gì về em tôi và Ngài đã trả lời.
Một chúng sinh Jam Berman, người Hoa Kỳ, một sáng kia đến tu viện Đức Mẹ Ban Ơn và được vinh dự giúp lễ cho cha Pio. Sau đó, chúng sinh này nói với các thầy dòng:
trong khi giúp lễ, tôi ngửi thấy mùi thơm tuyệt diệu chưa từng thấy. Tôi biết rất ít về cha Pio và cũng không biết gì về hiện tượng này.
Các thầy dòng cười. Một thầy nói:
đó là dấu hiệu cho thấy Thiên Chúa đã ban cho ơn gì đặc biệt qua cha Pio.
Một thầy khác nói xen vào:
đúng vậy. Trong những người biết cha Pio, nhiều người cho rằng mùi thơm này chứng tỏ là Ngài đã nghe lời cầu xin của họ, hoặc như một cảnh giác nên tiếp tục hay nên dứt bỏ một hành động nào đó, hoặc như sự thúc giục cầu nguyện hay tiếp tục trông cậy. Họ coi như Ngài muốn nói rằng Ngài đang cầu nguyện và đang chú ý đến khó khăn của họ, và mùi thơm chứng tỏ là Ngài đang hiện diện về phương diện tinh thần, dù rằng thân xác Ngài cách xa đó.
Chúng sinh này hỏi:
cha Pio nói gì về tất cả những điều này?
Cha chẳng nói gì cả.
Thầy dòng trả lời:
Ngài không thích đề cập đến bất cứ điều gì.
Người chúng sinh nói:
như vậy, tôi có thể nói đó là một hiện tượng bí ẩn kỳ lạ.
Các thầy quay lưng định bước đi. Chúng sinh này hỏi:
các thầy muốn biết tôi nghĩ gì không?
Mọi người nhìn đến anh.
Tôi nghĩ tất cả chỉ là một sự tưởng tượng được phóng đại.
Các thầy giật mình, nhưng người chúng sinh phát lên cười.
Đời sống sẽ tẻ nhạt nếu thỉnh thoảng không có những mâu thuẫn, phải không?
Họ nhìn anh hơi nghi ngờ và quay bước. Những mâu thuẫn cũng xảy ra trong lĩnh vực y học. Bác sĩ Somanelli đã đến gặp bác sĩ Pesta vào tháng 7, 1920, và họ không còn bất đồng về vết thương như lúc trước. Cách đây một năm, bác sĩ Somanelli chỉ thấy có một vết thương dài chừng 7-8 cm. Ngược lại, cũng như bác sĩ Visnami, bác sĩ Pesta lại thấy hai vết thương, và đó là vết thương ngoài da và có hình thập giá để ngược. Bây giờ tất cả đều đồng ý, đó là một thập giá để ngược. Hình thập giá để ngược ở ngoài da ít có ảnh hưởng đến lớp biểu bì, nhưng lớp da đó có nhiều điều kỳ lạ. Có một cái sẹo ngắn và hẹp che phủ phần chính giữa vết thương. Các mô xung quanh không thấy đỏ, không bị thâm nhiễm hay làm mủ. Nhưng bề ngoài của cái sẹo khiến người ta tưởng lầm, vì chỉ cần chạm nhẹ thôi, nó cũng khiến đau đớn ghê gớm và lan rộng hơn cả diện tích của cái thẹo. Mặc dù vết thương ở ngực có vẻ chỉ ở ngoài da, nhưng bác sĩ Pesta cho biết chính mắt ông thấy máu nhỏ ra từ vết thương đó còn nhiều hơn ở các vết thương khác. Ông nói:
trong lần khám nghiệm đầu tiên, vào lúc 9 giờ tối, tôi lấy đi mảnh vải cỡ chừng bàn tay. Đang đậy vết thương ấy, nó ướt đẫm chất lỏng màu đỏ, và tôi đặt một khăn tay mới lên vết thương. Đến 7 giờ sáng hôm sau, chiếc khăn tay mà tôi đặt vào tối hôm trước và cả mảnh vải cùng kích thước mà cha Pio đặt lên vết thương vào nửa đêm đều ướt sũng với chất bài tiết đó, chứng tỏ thực sự có xuất huyết.
Cha Pio thường giữ mảnh vải to bằng bàn tay ở chiếc bàn ngủ bên cạnh giường. Trước khi cha bề trên được lệnh từ Vatican là phải gìn giữ những mảnh vải này, cha Pio muốn đốt chúng đi. Bác sĩ Pesta đề nghị:
hãy giữ lấy những mảnh vải ấy và phân phát cho người tín hữu.
Cha Pio suy nghĩ trong giây lát và đồng ý. Bác sĩ Pesta cho biết:
tôi thu nhập rất nhiều mảnh vải ấy và tỷ lệ máu và nước thấm ở những mảnh vải này đều giống nhau và có cùng một đặc tính. Dù lượng chất lỏng nhiều ít, trong năm tôi khám nghiệm cha Pio, một ngày ngài phải dùng đến ít nhất là 3 mảnh vải và một số ướt sũng.
Vì bác sĩ cũng nhận thấy máu và nước tiết ra một cách tách biệt nhau ở ngoài rìa vết thương. Trên các mảnh vải người ta có thể thấy chỗ máu và nước hòa lẫn với nhau. Và sau một thời gian, chất lỏng này đã trở thành máu khô. Trong nhiều năm, bác sĩ Pasteur ghi nhận lại những sự kiện của các mảnh vải này và thỉnh thoảng ông đã phúc trình cho các cha Capuchin. Ông viết,
không có trường hợp nào mà sự hòa lẫn của chất lỏng mà hoàn tất cả. Không có sự rửa nát, hay có vi khuẩn xuất hiện, hay có mùi hôi.
Ông cho biết, trong mọi trường hợp, vết máu trở thành màu nâu sau nhiều năm. Nhưng nếu nhìn mảnh vải ở chỗ sáng sủa, thì nó có màu đỏ hơn là màu nâu. Bác sĩ Pasteur cho biết,
ở lòng bàn tay trái của ngài, khoảng giữa lưng bàn tay, có một vết thương gần như hình tròn, gọn gàng, và đường kính lớn hơn 2 cm. Nó được che bởi cái vảy màu nâu. Miếng vảy này cứng dần vì máu rỉ ra từ giữa vết thương.
Vết thương ở lòng bàn tay, dù được quan sát bằng kính phóng đại cũng không thấy có mủ hay sưng. Và vết thương ở bàn tay phải, bác sĩ Pasteur cho biết, cũng giống như ở bàn tay trái. Trong khi khám nghiệm, ông thấy có giọt máu rỉ ra ở xung quanh vết thương. Mọi bác sĩ đều nhận thấy cha Pio rất đau đớn và ngài phải kéo lê đôi chân mỗi khi đi đứng. Trước khi một thang máy được thiết lập, việc lên xuống cầu thang hàng ngày là một thống khổ cho ngài. Một phụ tá nói với ngài,
những bậc thang quả là đường lên núi sọ cho cha.
Ngài trả lời,
đường núi sọ của tôi đâu chỉ có những bậc thang này.
Ngài cố tránh dây dưa vào những bàn cãi và tranh luận về các dấu thánh và sức mạnh siêu nhiên mà người ta gán cho ngài. Nhưng ngài không thể vươn tai bịt mắt mà không nghe biết về những điều ấy. Và khi được tòa thánh ra lệnh tuân phục để điều tra và khám nghiệm, ngài cũng không biết phải làm sao hơn. Việc bàn cãi về vết thương của ngài hầu như xảy ra hàng ngày. Mọi người không đồng ý là cha Orestino Cimilli. Ngài là linh mục, bác sĩ, tâm lý gia, khoa trưởng đại học, công giáo Milan, người cố vấn cho Đức Giáo Hoàng Pio XI và là người tư vấn cho các thánh bộ. Ngài được coi là một linh mục rất đạo đức và có uy tín về phương diện khoa học. Trong một chiều tối, cha Cimilli bất ngờ đến tu viện Đức Mẹ Ban Ơn. Ngài nói với thầy dòng tiếp đón ngài,
tôi muốn gặp cha Pio.
Thầy thưa,
xin lỗi cha, cha Pio đang cầu nguyện, xin cha ở lại qua đêm và sáng hôm sau sẽ gặp ngài.
Cha Cimilli đồng ý. Và sáng sớm hôm sau, ngài đợi cha Pio ở hành lang. Trong ánh sáng lờ mờ của bình minh, cha nhận ra bóng dáng cha Pio đang lê bước đến ngài. Khi cha Pio đến gần, cha hơi sững sờ nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của cha Pio, mà cha tưởng rằng ngài sẽ nhăn nhó ghê gớm vì đau đớn.
Cha Pio,
cha Cimilli vừa ôm lấy cánh tay cha vừa nói,
tôi đến để khám nghiệm vết thương của cha.
Ngài nở một nụ cười thật tươi, tỏ vẻ ân cần. Cha Pio dừng bước. Cha cảm thấy hơi căng thẳng.
Cha có giấy phép không?
Nụ cười của cha Cimilli vực tắt.
Giấy phép?
Phải.
Cha Cimilli quay mặt đi chỗ khác. Ngài ấp úng,
không, tôi...
Và ngài đã bỏ lửng câu nói. Cha Pio nhìn vào đôi mắt bối rối ấy và không nói một lời. Ngài tiếp tục đến nhà nguyện cử hành thánh lễ. Cha Jimmy Lee nói với theo.
Chúng ta sẽ nói về chuyện ấy sao?
Nhưng ngài rời tu viện mà không gặp cha Pio. Về sau, cha Jimmy Lee tuyên bố một cách công khai cũng như riêng tư rằng ngài đã khám nghiệm vết thương của cha Pio và ngài thấy đó không phải là vết thương trên da thịt như của thánh Francisco. Ngài cho rằng các dấu thánh của cha Pio đối với ngài chỉ là một đặc tính thái quá của các tế bào, hoặc đúng hơn, được gây ra bởi một sự lừa dối thật sự và chính xác. Những lời nhận xét của cha Jimmy Lee lọt vào tu viện. Một thầy hỏi cha Pio,
cha có biết cha Jimmy Lee nói gì không?
Cha Pio gật đầu, thật sự không lưu tâm.
Ai ai cũng nghiêm trọng nói với tôi điều ấy cả.
Thầy ấp úng.
Nhưng làm thế nào cha chịu được? Người ấy còn thuyết phục cả Đức Giáo Hoàng rằng các vết thương của cha chỉ là vết thương đương nhiên của một người cuồng điên.
Cha Pio nhún vai.
Họ có quyền bày tỏ ý kiến.
Không, không.
Thầy lý luận.
Nó không đơn giản là vấn đề quan điểm. Nhưng người ấy viết báo làm xáo trộn đủ mọi thứ. Tại sao ngay cả các nhà dòng cũng bị tấn công? Tỷ như các cha dòng tên người ăn, họ cũng bị tấn công vì bên vực cha.
Cha Pio nhìn xuống đôi bàn chân. Chỉ cần đứng lâu một vài phút thì chúng đã sưng và đau nhức.
Cha không hiểu sự quan trọng của việc tấn công ấy.
Thầy kêu lên.
Cha không trả lời những điều kết án ấy sao?
Cha Pio nhìn lên trời và lắc đầu.
Không.